ก็เมื่อจะสั่นติดหลอนngộ thì không tốt xấu, nghĩa là mê không thì tức là quên cái gốc, quên cái gốc, cho nên rồi động niệm, khi mà động niệm thì tức là chạy theo duyên, theo cảnh, cho nên là thấy có tịch có loạn, tức là có vắng lặng rồi có loạn động, cho nên mới có gọi là như bỏ loạn rồi về tịch, hay tức là người tu mà ban đầu đó thấy nghĩa là tới giờ tâm mình nó loạn quá, rồi muốn nghĩa là cho nó dừng, nó yên, nó tịch trở lại, do đó cố coi như là cố dẹp, cố bỏ cái loạn đó để mà trở về cái tịch, để cho nó yên, nó tịch. Thì khi mà khởi cái tâm mà dừng mà bỏ nó đó thì chính cái tâm nó đã động rồi, không à. Tức là đây nói tiếp là mê sanh tịch loạn, ngộ không tốt xấu, nghĩa là mê á tức là quên cái gốc, rồi mình động niệm theo duyên, do đó mà thấy có tịch có loạn, rồi cố bỏ cái loạn để về cái tịch à. Nhưng mà không ngờ hai cái gọi là tịch loạn đó nó cũng là thuộc về cái trần thôi, nghĩa là loạn á là nó thuộc về cái sinh trần, tức là nó sinh nó động thành ra rồi gọi là nó là cái mà gọi là cũng là cái trần nó đối trước mình à. Còn tịch là thuộc về diệt trần, tức là cái sinh trần nó lặn xuống thì gọi là tịch, thì cũng là thuộc về sinh diệt thôi, là hai cái đó đều thuộc về trần hết à, tức là chưa phải là cái thật à. Còn cái tâm thể mà nó rõ biết được cả hai cái đó, cái tịch cái loạn đó, thì nó đâu có nằm trong tịch loạn. Cho nên người khéo thì tỏ ngộ trở lại cái gốc đó đó, thì cái đó mới là cái hay, chứ còn không có đuổi theo hai cái thứ tịch và loạn đó thì cái đó đều là thuộc về cái sanh diệt, đều thuộc về cái trần hết. Ngộ thì không có tốt không có xấu, thực ra là nói mê nói ngộ đó cũng là một tâm thôi chứ không gì khác, không rời khỏi tâm mà ngoài cái tâm mà riêng có, nghĩa là cũng là cái tâm, cho nên là nó mới biết mê, rồi cũng tâm nó mới biết ngộ, thì vậy là cái gì tốt cái gì xấu cho nên ta quán kỹ thì thay vì cái tâm mình á gọi là quên mình mà theo duyên thì cái đó gọi là mê đó, thì bây giờ đây chuyển lại là mình quên duyên rồi mình rõ trở lại chính mình, không vậy là xong. Bên kia trước kia là quên duyên rồi tức là quên mình là theo duyên, bây giờ quên duyên rõ trở lại chính mình thì vậy là xong, mà không có mắc kẹt hai bên, nghĩa là hai cái danh từ mê ngộ thì danh từ đó cũng là danh từ trống rỗng thôi chứ không gì khác. Người không khéo kẹt trên đó rồi bỏ mê rồi tìm ngộ vân vân, không lại cũng nằm ở trong cái sinh diệt nữa. Cho nên ở đây nói rõ nghĩa là mê sanh tịch loạn nó là ngộ không tốt xấu, không tất cả hai bên là bởi do chăm trước, nghĩa là hai bên là hai bên nào tức là hai bên đó là tịch là loạn, hoặc là tốt là xấu, là mê là ngộ đối đãi đó, thì hai bên đối đãi đó đó, không sở dĩ mà có ra đều do cái tâm chăm trước của mình chứ không có gì khác. Tâm chăm trước tức là cái tâm gì? Tức là cái tâm so đo phân biệt, nghe không? Chia chẻ đó, nghĩa là bao nhiêu những cái đối đãi đó thì đều do cái tình so đo phân biệt của mình, nghe không? Mà thành ra mà ở ban đầu, ngay từ ban đầu mà gọi là chọn lựa đó, nghĩa là do có hai cái, không hai cái đối đãi, cho nên là mới có so đo, mới có chọn lựa, có phân biệt. Mà như vậy thì tức là mình quên tâm chạy ra ngoài rồi, tức là theo cái bên ngoài để mà phân biệt, cho nên theo cái tranh mà tranh Đăng Châu đó thì nó thành ra có Châu rồi có chăng. Bởi vì phóng buông ra ngoài rồi, thành ra là nó thành ra có chia, gọi là chia hai, do đó mà có trâu, rồi có chăn đối đãi nhau, rồi có la hét, có quở mắng, có đánh đập, thành ra là có hai bên, mà gốc nó là từ một cái động niệm chứ không gì khác, do động niệm, rồi cái thành ra chia chẻ. Mà người mà thường thường gọi là ưa lý luận đó thì dễ mắc kẹt gọi là ở trong cái gọi là cái tình chấp trước này, do đó mà nó đi ra ngoài. Bởi vậy mà ngài Huệ Lăng Trường Khánh đó, khi mà ngài ngộ đạo thì ngài có làm bài kệ rất sai cũng rất sai, vừa cuốn rèm lên thấy thiên hạ, tức là ngài tham thiền mà ngồi gọi là rách bãi cái bồ đoàn đó thì mới ngộ đạo. Tức là một hôm nghĩa là thấy vị tăng là cuốn rèm lên đó thì ngài liền đại ngộ, cho nên gọi là vừa cuốn rèm lên thì thấy thiên hạ. Nhưng mà có người hỏi ta là tông gì thì cầm kê Phật tử đánh ngay miệng thôi. Tức là ai mà hỏi ngài là cái chỗ mà gọi là mà ngộ đó đó, chỗ thấy đó, đó là cái tông gì, thấy không, thì chỉ cần là cầm cái Phật tử ngay miệng đánh thôi, chứ không có lý luận, không có nói dài dòng. Đó là để người mà đến thì cảm nhận, tức là không có mắc kẹt hai bên. Rồi cho nên ở trong nhà thiền thì thường thường các ngài mà gọi là khi mà thử người học á, thấy không, thì cũng dùng cái bẫy hai bên này để mà thử đó, ai mà còn kẹt hai bên là chưa qua khỏi cái bẫy của các ngài, tức là còn ngoài cửa chưa vào được trong thiền. Và vua Trận Tông tức là Sơ Tổ Trúc Lâm đó, mà ngài cũng có bài kệ gọi là bài kệ câu có câu không đó, tức là hai bên có không đó, mà người nào mà chưa qua khỏi được đó là chưa có gọi là chưa sáng được thiền, chưa vào được đạo. Cho nên trong đó ngài có những cái câu mà nói là như là câu có câu không, tự xưa tự nay, chắp tay quên trăng, đất bằng chết chìm đó. Thế là người mà mắc kẹt ở trong mà hai bên có không đó, không thì giống cũng như là chắp ngón tay mà quên mặt trăng, không tức là cứ bám chặt vào cái ngón tay thôi mà quên mặt trăng thật, thì giống như là ở trên đất bằng mà chết chìm, đó là không thấy được cái lẽ thật. Rồi câu có câu không, ngó tả ngó hữu, lao châu mồm mép, còn màu náo động. Tức là người mà cứ lo mắc kẹt có không đó, lo phân tích có không đó, rồi cái ngó bên này ngó bên kia, cái gọi là ngó tả ngó hữu, không tức kẹt hai bên, thì cứ lo lăng xăng gọi là lao châu mồm mép đó, nghĩa là nói năng lung tung, rồi cũng là nằm ở trên môi lưỡi ồn ào náo động chứ không có đến được cái lẽ thật. Thì ở đây cũng vậy, thấy không, nên là người mắc kẹt hai bên đó thì cũng là nằm ở trong cái tâm gọi là tâm chọn lựa, cái tâm phân biệt chấp trước, không thấy được lẽ thật. Mộng huyễn không qua, nhọc chi nắm bắt. Nếu mà xét cho cùng á thì mọi cái thứ sai biệt ở trên đó, không nghĩa là bao nhiêu những thứ sai biệt đối đãi trên đời này, mà nói chung á là tất cả những cái pháp hữu vi mà có ra đó, bởi vì những cái pháp mà gọi là phân biệt đối đãi đều nằm ở trong cái pháp hữu vi hết, mà đã là pháp hữu vi có ra thì nó đều là giống như là mộng huyễn không qua thôi, tức là đều thuộc về vô thường hết, là không có thật. Như vậy thì ở trong đó mà nắm bắt, là nắm bắt cái gì? Cho nên người tu mà dù cho có tạo được những cái công phu gì mà ở trên những cái pháp hữu vi đó thì cuối cùng đều cũng phải buông, chứ còn không có thể nắm bắt chấp chặt vào trong đó. Còn người mà chấp chặt vào trong đó đó, là không khéo là cũng rơi vào trong nghĩa là cái sinh diệt như cũ, Cho nên ở đây là đánh thức mọi người đó, là không có nắm bắt dính trong cái gọi là cái không thật đó. Nghĩa là nói cho cùng á, cho đến những cái mọi những cái Phật sự mà mình giảng kinh thuyết pháp hoặc là làm chùa làm tháp đồ đó, thì đó cũng đều là cái gọi là cái tạo tác, cái hữu vi à, thì cũng đều như mộng huyễn hết. Nếu mình bám vào đó thì cũng đều là bệnh hết. Ví dụ như thuyết pháp à, tôi giảng hay nhiều người nghe, thấy không à, thì như vậy là mắc kẹt liền, thấy không? Hoặc là gọi là làm chùa có phước, thấy không? Thì cũng là tôi làm chùa à, tôi làm chùa có phước à, thì như vậy là cũng kẹt, thấy không? Rồi có khi thì muốn làm cho hơn người khác, thấy không? thì như vậy thì thành ra gọi là nắm bắt ở trong đó à, mà nắm bắt nó thì lại thành bệnh như cũ à, vì vậy cho nên tất cả những cái pháp hữu vi đều như mộng huyễn hết, nghe không? Đều phải buông. Bởi vậy mà ngài Quyền Giác ở trong Chứng Đạo Ca, ngài có bốn câu mà ngài nhắc á, tức là buông bốn đại đừng nắm bắt à, trong tánh tịch diệt tùy ăn uống à, các hạnh vô thường thải thải không, đây chính Như Lai đại viên giác, nghe không à, thì ngài cũng nhắc kỹ bốn đại này á, không nó là cái sinh diệt cũng không phải thật, đây giống như mộng huyễn không qua thôi à, cho nên rồi nó là cái pháp hữu vi à, chớ có nắm bắt vào đó, chớ có bám vào đó, cho nên gọi là buông bốn đại đừng có nắm bắt, không? Nhưng mà ở trên thế gian này đó là hàng tỷ người thì ai cũng lại thích nắm bắt nó, không? Cho nên là vẫn chết chìm ở trong đó. Còn ở đây thì là người học đạo, mà nhất là mình là đã đi vào thiền, không? Thì phải thấy rõ như vậy. Nghĩa là nói chung thì tất cả những cái pháp hữu vi, không? Mà có tạo tác ra trên thế gian này á, không? À, thì nó đều thuộc về vô thường hết. À, thì mình không có bám trụ vào một cái gì hết. Không? Mà khi mình không có bám, tức là quán kỹ tất cả mọi cái pháp hữu vi có ra trên thế gian này đều là vô thường, đều là mộng huyễn hết, cho nên mình nghĩa là không có trụ vào cái gì hết, không có bám gì gì hết, thì chính ngay đó là đại viên giác của Như Lai chứ không gì khác, không? Tức là ngay đó là ánh sáng chánh giác hiện tiền, à, cho nên người tu mà nhất là người mà nhập thất, không? Chỉ cần soi sáng cho thấu chỗ này là có tin tức vui liền, không? Nghĩa là sao mà thấu suốt quán kỹ thấy rõ tất cả những cái pháp hữu vi đều là như mộng huyễn hết à, không có chỗ nào thì mình bám hết à, thì vậy là buông hết, không dính vào bất cứ một cái pháp hữu vi nào hết, thì chính ngay đó là cái tin tức vui chứ gì à, cho nên đó là cái lẽ thật à,